Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thanh niên trong tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bài của phóng viên chuyên mục ghi nhận vai trò của đoàn viên thanh niên trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng tư tưởng chính trị trong đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng tuyên truyền, định hướng thông tin trên mạng xã hội, bản tin Tuổi Trẻ Bình Định, chuyên mục truyền hình thanh niên, nhằm xây dựng lớp đoàn viên thanh niên có tư tưởng lập trường chính trị vững vàng, kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Mặt khác, tỉnh đoàn còn chỉ đạo các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa thông qua các đợt sinh hoạt chi đoàn, chi hội, diễn đàn, ngày gia đình Việt Nam, phổ biến tuyên truyền luật hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Ngoài ra, tại các hoạt động cao điểm như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các cơ sở đoàn hội đã huy động đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh với nhiều việc làm thiết thực hiệu quả, được xã hội ghi nhận đánh giá cao. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp bộ đoàn đã thực hiện 304 công trình phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, tổ chức 360 hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, tổ chức hơn 3.000 hoạt động chuyển đổi số, thu hút hơn 25.520 đoàn viên thanh niên tham gia các mô hình tổ công nghệ số thanh niên, ngày chủ nhật số, đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và hỗ trợ thanh niên tham gia xuất khẩu lao động, tiếp cận các nguồn vốn vay, đến nay đã hỗ trợ được 22 dự án làm kinh tế của thanh niên với số vốn giải ngân 4 tỷ đồng. Anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng sẽ đa dạng hóa công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về xây dựng đời sống, nếp sống văn hóa trong gia đình, khu dân cư, cơ quan đơn vị trong đoàn viên thanh niên. Tăng cường nhân rộng các mô hình giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa mới, chú trọng giáo dục đoàn viên thanh thiếu nhi ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và địa phương. Trước mắt là trong những tháng còn lại của năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Thanh niên Bình Định khởi nghiệp sáng tạo, các chương trình nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, trang bị kiến thức chuyển đổi số cho thanh thiếu nhi, các chương trình giao lưu văn hóa hội nhập quốc tế cho thanh niên, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024-2029. Anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định cho biết thêm.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện cái sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung đoàn cũng như là của Tỉnh ủy, thì trong năm 2024 thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định chủ đề công tác năm là năm thanh niên tình nguyện, và với các cái nhiệm vụ trọng tâm như thứ nhất là tiếp tục triển khai hiệu quả các cái chương trình hành động của đoàn thanh niên, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp để góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20, nhiệm kỳ 20-25. Thứ hai đó là thực hiện việc chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục hoặc các hoạt động trong chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số trong các hoạt động của thanh niên qua các cái app, các ứng dụng mà do thanh niên và đoàn hội quản lý. Thứ ba là đó là chỉ đạo các cấp bộ đoàn cũng như phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp là chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Bên cạnh đó thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm là chỉ đạo các cấp bộ đoàn và cơ sở đoàn thực hiện các hoạt động tình nguyện bám sát vào các cái chủ đề năm nay là năm thanh niên tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện phải có chiều sâu và lan tỏa để mang lại có những công trình, những công việc cụ thể để làm sao trong năm 2024 là một năm thật sự là năm thanh niên tình nguyện của các cấp bộ đoàn cũng như là đoàn viên thanh niên.
Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, lấy ý tưởng từ đặc sản bánh ít lá gai của quê hương Bình Định, em Lê Bình, 17 tuổi, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông số 1 Phụ Mỹ, huyện Phụ Mỹ, đã thực hiện bộ trang phục dân tộc mang tên Em Ít Lá Gai cho phần dự thi trang phục dân tộc của cuộc thi Miss Grand Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024. Với ý tưởng sáng tạo cùng tinh thần văn hóa được gửi gắm vào thiết kế, bộ trang phục của Bình đã gây ấn tượng sâu sắc đến đông đảo công chúng và nhận được sự tán thưởng của nhà thiết kế nổi tiếng với thương hiệu áo dài Minh Châu, Đặng Trọng Minh Châu. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ thí sinh 17 tuổi Lê Bình để hiểu hơn những ý tưởng sáng tạo của em qua bài viết của phóng viên Bình Nhi sau đây.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có niềm đam mê với lĩnh vực nghệ thuật từ nhỏ, 2 năm gần đây, Lê Bình, học sinh lớp 11 trường Trung học Phổ thông số 1 Phù Mỹ, bắt đầu đến với đam mê thiết kế thời trang. Bộ trang phục Em Ít Lá Gai là thành quả cho quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, được lọt vào top 40 của cuộc thi National Customy. Tuy không được chọn làm trang phục đi thi quốc tế, nhưng Em Ít Lá Gai đã làm nên tiếng vang bởi thông điệp văn hóa được gửi gắm vào trong tác phẩm. Đặc biệt, đây là thiết kế đến từ một thí sinh chỉ mới 17 tuổi. Nói về tác phẩm Em Ít Lá Gai, Lê Bình chia sẻ.
Hồi lúc đó thì em đang bế tắc cái ý tưởng mà để tham gia cái cuộc thi. Và em muốn lần đầu mình tham gia, cho nên là mình cũng lấy một cái ý tưởng gì đó nó quen thuộc, nó thân thuộc về quê hương của mình. Nên em đã nghĩ đến cái món ăn mà hàng ngày gọi là món ăn đặc sản mà hầu như là từ lúc sinh ra đến bây giờ thì nó luôn hiện hữu xung quanh em, nên là em chọn món bánh ít lá gai là đặc sản Bình Định mình luôn. Làm về quê hương, về những cái dân tộc thì nó hướng tới một thông điệp để nó là để bảo tồn cái di sản văn hóa đó của Việt Nam mình nói riêng, cũng như là bảo tồn cái món ăn truyền thống của Bình Định mình nói chung, cũng như là quảng bá đến cho các bạn bè trong nước cũng như là quốc tế có thể biết đến món ăn gọi là vô cùng đặc sắc của Bình Định là bánh ít lá gai.
Lê Bình cho biết bộ trang phục là thiết kế đầu tiên mang tính chuyên nghiệp mà em thực hiện. Trước đó, khi hoạt động trong các phong trào của trường, Bình gây ấn tượng với các bộ sưu tập thời trang tái chế, đặc biệt bộ sưu tập Isil Grand đã được huyện đoàn thị trấn Phù Mỹ lựa chọn để biểu diễn tại buổi giao lưu văn nghệ với chủ đề Xây dựng thị trấn Phù Mỹ chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Sự kiện này cũng chính là động lực để Bình quyết định mang Em Ít Lá Gai ra biển lớn, đem tinh thần tự hào quê hương đến một đấu trường chuyên nghiệp. Nói về hành trình thực hiện bộ trang phục, Lê Bình cho hay.
Tưởng từ lúc mà vẫn còn trong năm học 2023-2024, lúc đó là đang trong kỳ thi cuối kỳ 1, là bắt đầu là ý tưởng từ lúc đó. Thì em bắt đầu là hoàn thiện bản vẽ, tô màu, đồ cách lên hoàn chỉnh trên giấy. Em vào Sài Gòn để mua những cái món đồ ở Bình Định mình không có, như là cườm đá đồ, và những cái và học những cái kinh nghiệm của anh Châu ảnh chỉ lại ở Sài Gòn. Sau đó là về Bình Định thì em làm ở Bình Định khoảng 2-3 tuần gì đó thì lên những cái chính thôi, chứ cũng chưa nó đi đến đâu buổi đi phục hết. Sau đó là đầu tháng 7 em vào Sài Gòn và ở nhà của anh Châu đó luôn, để có nhiều những cái chế khác ở mọi nơi cũng tập hợp lại để làm đồ chung á chị, và làm đồ ở nhà anh Châu, và anh sẽ bám sát mình và làm khoảng 2 tuần hay 3 tuần gì đó, thì bắt đầu là đến ngày diễn và đem đồ ra xem thiết diễn.
Cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc National Customy là cơ hội để các nhà thiết kế trẻ tại Việt Nam tiếp cận và thử sức với lĩnh vực thời trang chuyên nghiệp. Tiêu chí của cuộc thi năm nay là những thiết kế thể hiện rõ giá trị văn hóa dân tộc, đem được bản sắc quê hương đến với bạn bè quốc tế, đồng thời các thiết kế phải mang hiệu ứng sân khấu, tạo nên sự thích thú cho người xem. Là một thành viên trong ban giám khảo, đồng thời cũng là huấn luyện viên dìu dắt cho Lê Bình, nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu cho biết, với tôi, cuộc thi không đơn thuần là để cạnh tranh giải thưởng, mà hơn hết, nó còn là cơ hội để các bạn trẻ có thể hiện thực hóa ước mơ. Tôi tin khi nhìn thấy các mẫu thiết kế của mình trên sân khấu Miss Grand Việt Nam 2024, những nhà thiết kế trẻ sẽ tự hào. Đó cũng là khoảnh khắc đáng giá giúp các bạn tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu nghề. Theo Lê Bình, sự thành công của tác phẩm Em ít lá gai chỉ là bước đầu trong chặng đường theo đuổi đam mê của em. Hiện tại, công việc học tập và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sắp tới mới là đích đến quan trọng nhất. Bình cho biết sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện để trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong tương lai. Và tới đây thì chuyên mục phát thanh thanh niên xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là tin dự báo nắng nóng khu vực Bình Định. Khu vực tỉnh Bình Định xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C như An Lão, Hoài Ân, thị xã Hoài Nhơn. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Diễn biến dự báo nắng nóng trong 24-48 giờ tới. Khu vực tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Bình Định có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.